truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 nhằm cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền trong tháng 8 cho đội ngũ báo cáo viên thành phố.
Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Những giọt máu hồng hè 2018 kết nối dòng máu Việt. Tại chương trình lần này, thành phố Thái Nguyên đã thu được hơn 700 đơn vị máu.
Cùng với việc trả lãi, thủ tục cho vay cũng được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Thái Nguyên ngày càng được đơn giản, giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và cả chi phí trong việc đi lại. Đây là một trong số nhiều lợi ích có được từ việc thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa ngân hàng với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 7, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, cùng hơn 90 đồng chí là báo cáo viên các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe lãnh đạo Công an thành phố thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng và nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8 năm 2018, các chi đảng bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung 6 và 7, khóa 12. Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Các nghị quyết kết luận của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 gắn với việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, trong đó tập trung tuyên truyền nhấn mạnh những kết quả quan trọng, những cải tiến đổi mới của kỳ họp. Tuyên truyền về những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng, tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước, địa phương 6 tháng đầu năm. Phân tích những nguyên nhân kết quả đạt được và nêu những khó khăn thách thức đang đặt ra đối với đất nước, với tỉnh và từng địa phương trong những tháng cuối năm 2018 cùng nhiều nội dung trọng tâm quan trọng khác.
Đảng bộ xã Linh Sơn vừa tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho gần 300 cán bộ đảng viên của 20 chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, cán bộ đảng viên của Đảng bộ xã đã được đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy triển khai nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Qua việc tổ chức học tập triển khai nghị quyết sẽ giúp cán bộ đảng viên của Đảng bộ xã theo nhiệm vụ chức trách công việc của mình nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tham gia học tập các nghị quyết Trung ương 7 khóa 12, đồng chí Nguyễn Tiến Lượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn cho biết:
là một đảng viên đồng thời cũng là một chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thì qua nghiên cứu học tập thì chúng tôi nhận thức rất là sâu sắc cái vai trò trách nhiệm của bản thân, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cho đơn vị cũng như là cho Mặt trận Tổ quốc để thực hiện tốt nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Theo kế hoạch của Đảng bộ xã, sau hội nghị tất cả các cán bộ đảng viên sẽ viết thu hoạch cá nhân bằng hình thức viết tay.
Sáng 29 tháng 7, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức chương trình tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2018. Tại chương trình đã có trên 10 tiết mục thuộc các thể loại ca, múa, võ thuật, thể dục aerobic, khiêu vũ, đàn được các em thiếu niên nhi đồng đang học tập tại các lớp năng khiếu biểu diễn báo cáo. Được biết, hè 2018, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tổ chức chiêu sinh và mở gần 30 lớp năng khiếu và 4 câu lạc bộ, thu hút gần 1.000 thiếu nhi từ thành phố Thái Nguyên và các huyện bạn đến tham gia học tập và sinh hoạt. Trong dịp hè này, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động dành cho các em như liên hoan nghệ thuật thiếu nhi, liên hoan nghệ thuật thiếu nhi khu vực phía Bắc và mở rộng các khu vực khác, thu hút gần 1.000 em thiếu nhi đến từ mọi miền đất nước. Tại chương trình, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã khen thưởng cho các cán bộ, giáo viên và các em học sinh, đại diện các đoàn tham gia các cuộc thi có thành tích cao và khen thưởng cho các cộng tác viên, các em học sinh xuất sắc trong hè 2018.
6 tháng đầu năm, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, các dịp lễ hội và sự kiện lớn của tỉnh. Thực hiện tốt việc tinh gọn đầu mối theo đề án 09 và kế hoạch 79 của tỉnh ủy, giảm trên 20% số đơn vị trực thuộc sở, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân lực, đảm bảo duy trì tốt mọi hoạt động chuyên môn. Công tác tiêm chủng thường xuyên đảm bảo an toàn, số trẻ sinh ra giảm so với cùng kỳ năm 2017, chênh lệch giới tính khi sinh so cùng kỳ năm 2017 giảm 7,0 điểm phần trăm. Chỉ tiêu thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại đạt 91,5% kế hoạch giao. Nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh được triển khai thành công tại Bệnh viện A, Bệnh viện Gang Thép, phục hồi chức năng, y học cổ truyền. Đã có trên 100 em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện A Thái Nguyên, đánh dấu bước tiến lớn của tỉnh Thái Nguyên trong phát triển y tế chuyên sâu. Các bệnh viện cơ bản thực hiện tốt quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế chuyên môn, công khai minh bạch trong các hoạt động khám chữa bệnh, triển khai thực hiện cơ sở y tế xanh, sạch đẹp. Nhiều đơn vị đã nỗ lực trong nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện, chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Ngày 28 tháng 7, Ban chấp hành Đoàn phường Trung Thành phối hợp với Ban chấp hành Bệnh viện Gang Thép, Phòng khám Đa khoa Ngọc Lan và các đơn vị đoàn kết nghĩa tổ chức chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho trên 70 người là thương bệnh binh, chất độc da cam, thanh niên xung phong, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, các đối tượng đã được các y bác sĩ thăm khám, kiểm tra huyết áp, tai mũi họng, răng, mắt, đồng thời tiến hành thăm khám lâm sàng, các bệnh khác và siêu âm tổng quan ổ bụng, điện tim và tư vấn về chế độ ăn uống để phòng tránh các bệnh không lây như huyết áp, tiểu đường, tim mạch và được cấp phát miễn phí một số loại thuốc thông thường. Trong quá trình thăm khám, những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao đều được tư vấn đến các bệnh viện để được xét nghiệm và thăm khám lại. Tổng số kinh phí cho chương trình gần 10 triệu đồng được trích từ quỹ đoàn của các đơn vị tham gia chương trình. Anh Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đoàn phường cho biết.
Về cái chương trình nên đáp nghĩa thì Đoàn phường Trung Thành chúng tôi đã luôn triển khai cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường. Nhưng lại đó không những là mỗi tháng 7 là nên đáp nghĩa mà chúng tôi chia thành từng quý, hoạt động theo từng quý, chia thành 4 quý chúng tôi tổ chức hoạt động. Và bên cạnh đó thì trong những chương trình hoạt động thì chúng tôi thường xuyên tổ chức là chăm sóc các nhà bia tưởng niệm, lao động vệ sinh và giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn như lắp đèn điện chiếu sáng. Trong phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và những người có hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân chất độc da cam, hội thanh niên cựu chiến binh và nhất là quan tâm đặc biệt đến các hội của cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì đoàn phường cũng thành là đứng ra giúp đỡ và tổ chức các chương trình hoạt động. Ngoài đó thì ngoài ra thì đoàn phường trong cái tháng này thì ngay từ đầu tháng ban thành là phường đã ban hành cái kế hoạch số 01 triển khai các bạn đoàn viên là mỗi một chi đoàn là một việc tại chăm sóc các nạn nhân các đối tượng tại chi đoàn đơn vị sở tại khu dân cư.
Cũng tại chương trình, các đơn vị đã tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Gái đang sinh sống tại phường Trung Thành, thăm và tặng quà một số lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực của lớp trẻ nhằm bày tỏ lòng tri ân đến các đối tượng chính sách và những bậc tiền bối, đồng thời là dịp để giáo dục về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây cho các đoàn viên thanh niên.
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Cam Giá đã chỉ đạo lực lượng chức năng của phường tổ chức 12 buổi giải tỏa đô thị, nhắc nhở trên 240 lượt người chấp hành nghiêm các quy định quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, trong đó đặc biệt chú trọng giải tỏa khu vực hành lang D Gang Thép. Qua kiểm tra, tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường của phường đã thu giữ 24 băng rôn quảng cáo, tạm giữ 5 biển quảng cáo, 40 đôi giày, 20 kg hoa quả và một số tăng vật khác. Xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, phạt tiền 700.000 đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đến nay cơ bản các hộ dân đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, cơ bản đã giải quyết được tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè, căng lều bạt trái vẩy không đúng quy định, đường phố khang trang sạch đẹp hơn. Triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị giai đoạn 2017-2020, phường cũng chỉ đạo kiểm tra 15 trường hợp xây dựng, không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã phối hợp thực hiện 3 đợt xóa quảng cáo giao vặt trái quy định tại địa bàn phường, qua đó xóa trên 500 quảng cáo giao vặt gây mất mỹ quan đô thị. Trong các tháng cuối năm, phường tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, phấn đấu xây dựng 2 tuyến phố văn minh đô thị là trên đoạn đường Lưu Nhân Chú và đường Cách Mạng tháng 8 thuộc phường.
Sáng 29 tháng 7, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Những giọt máu hồng hè 2018 kết nối dòng máu Việt. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Mặc dù trời mưa nhưng 7 giờ ngày 29 tháng 7 đã có rất đông người đến Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm 2018. Được biết đây là lần thứ hai trong năm 2018 này, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, do đó phong trào hiến máu tình nguyện thành phố đã nhận được sự tham gia đông đảo của người dân và đạt kết quả tích cực. Số đơn vị máu tiếp nhận năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2010, chương trình hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên chỉ tiếp nhận được 122 đơn vị máu, thì đến năm 2017, chương trình này đã tiếp nhận được 693 đơn vị máu. Ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó trưởng Ban, Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu thành phố Thái Nguyên cho biết, để chương trình hiến máu tình nguyện lần này đạt được kết quả cao, Ban Vận động đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu.
Cuộc vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên nhằm hưởng ứng cuộc hành trình đỏ năm 2018 của quốc gia, thì Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện Thái Nguyên đã họp và phân công từng thành viên trong để triển khai theo góc độ của từng thành viên, như là đài truyền thanh truyền hình thành phố để tuyên truyền và rộng trên phương tiện thông tin đại chúng, và Liên đoàn Lao động sẽ tuyên truyền trong cán bộ nhân viên chức trong toàn thành phố để hưởng ứng tham gia cuộc hành trình này, và đặc biệt là những đồng chí chủ tịch hội chữ đỏ ở các xã phường sẽ triển khai đến từng hộ từng gia đình để tuyên truyền người ta hiểu rõ cái ý nghĩa việc cần thiết phải hiến máu nhân đạo cứu người.
Cùng với công tác tuyên truyền vận động, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác chuẩn bị địa điểm để thuận lợi, an toàn cho người tham gia hiến máu và việc tiếp nhận máu. Đặc biệt, để đảm bảo việc lấy máu trong vòng một buổi sáng của trên 1.500 người đăng ký tham gia hiến máu, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện Việt Đức để hỗ trợ việc lấy máu. Khu vực lấy máu và làm các xét nghiệm được sắp xếp thành hai khu vực, một khu vực dành cho việc tiếp nhận máu của các đơn vị xã phường, một khu vực dành cho việc tiếp nhận máu của các phòng ban cơ quan đơn vị. Ban tổ chức đã phân chia thành các khung giờ đến hiến máu cho từng đơn vị xã phường cũng như các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn. Điều này đã tạo được thuận lợi lớn cho người tham gia hiến máu cũng như việc tiếp nhận máu. Với nét mặt phấn khởi khi vừa hiến máu xong, anh Tô Vĩ Hồng, tổ 33 phường Quang Trung cho biết, năm nay anh đã 50 tuổi và tính đến nay đã 11 lần anh tham gia hiến máu. Riêng năm nay anh đã tham gia hiến máu 2 lần với tổng số đơn vị máu hiến là 500ml. Anh Hồng chia sẻ, còn trong độ tuổi được tham gia hiến máu, anh vẫn cứ tham gia.
Mình vào bệnh viện thì thấy tai nạn nhiều và nhiều hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Bây giờ mình thấy hiến máu này nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình cả, mà thậm chí người mình cảm thấy còn khỏe hơn. Thế là mình tiền bạc thì mình không có, thế mình chỉ muốn đóng góp một chút nhỏ bé nào ấy thôi để coi như là mang lại niềm vui cho còn nhiều người khác. Cũng muốn là hiến thật nhiều đấy, nhưng mà không biết có được hơn được nhiều nữa không.
Chị Nguyễn Hải Yến, phường Trương Vương cho biết đã 3 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Chị mong muốn được sẻ chia những giọt máu hồng của mình và phát huy vai trò của thanh niên trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Mình là thanh niên ấy, là lứa tuổi trẻ của đất nước thì mình cũng đóng góp một phần sức lực của mình vào để giúp đỡ những người mà họ cần máu. Bởi vì là cái này thì không chỉ riêng bản thân mình mà còn giúp được biết đâu về sau này người thân mình hoặc những người khác cũng cần, lúc đấy thì lại có người khác giúp mình.
Nhận xét về phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố Thái Nguyên, ông Lê Ngọc Duệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Có thể nói là trong những cái năm qua thì phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố Thái Nguyên có những cái bước khởi sắc rất đáng tích cực, có cái sự tham gia tích cực và vào cuộc của các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí trong thành viên Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu của thành phố. Và chính vì thế mà có cái sự nhận thức rất là sâu sắc và có nhiều cái mới trong cái việc tổ chức và vận động hiến máu tình nguyện. Và trên cơ sở đó thì có thể nói là cái sự tham gia và vào cuộc của cán bộ công chức viên chức và đặc biệt là nhân dân ở các phường xã cũng rất là tích cực và hưởng ứng. Và trên cơ sở đó thì theo đánh giá và cũng như là theo dõi của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh thì cái kết quả vận động và tiếp nhận máu hiến tình nguyện của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua thì ngày càng được tăng thêm đáng kể, đáp ứng được cơ bản cho nhu cầu máu cấp cứu và điều trị.
Do làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân hiểu đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác hiến máu, nên kết quả chương trình đã thu được hơn 700 đơn vị máu. Trong hai đợt hiến máu tình nguyện năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã đóng góp trên 1.000 đơn vị máu vào ngân hàng máu. Với lượng máu này đã góp phần giải quyết phần nào việc khan hiếm máu hiện nay và đã góp sức vào việc gieo mầm sống cho đời. Thưa quý vị và các bạn, thay vì hàng tháng hoặc hàng quý, người vay phải đến trụ sở giao dịch của ngân hàng để trả lãi, thì giờ đây công việc này đã được thực hiện ngay tại Ủy ban Nhân dân xã. Cùng với đó, thủ tục vay cũng ngày càng được đơn giản, giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và cả chi phí trong việc đi lại. Đó là một trong số nhiều lợi ích có được từ việc thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Thái Nguyên với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh, ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng.
Theo thỏa thuận phối hợp này, hai tổ chức hội tham gia phối hợp với ngân hàng có trách nhiệm chỉ đạo các cấp hội thành lập các tổ liên kết có nhu cầu vay vốn Agribank, phối hợp triển khai việc cho vay, cung ứng dịch vụ ngân hàng đối với dân cư nông thôn theo mô hình qua tổ liên kết, cung cấp thông tin về chính sách cho vay của chính phủ và các quy định của ngành ngân hàng trong việc cho vay, giám sát việc vay vốn và sử dụng vốn vay của hội viên đúng mục đích, hiệu quả. Sự phối hợp này cũng chính là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị định số 55 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như hội sở chính Agribank nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người vay. Trên thực tế, phương thức này từ nhiều năm trước cũng đã được Agribank triển khai. Song khi đó, sự phối hợp giữa ngân hàng với các tổ chức hội và cấp ủy chính quyền địa phương chưa có sự gắn kết chặt chẽ, nên mô hình này không mang lại thành công. Rút kinh nghiệm từ lần triển khai trước, lần triển khai này, Agribank đã tranh thủ được sự tham gia vào cuộc của cấp ủy chính quyền và hai hội từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, việc thành lập ban chỉ đạo vay vốn của Agribank ở cấp xã đều có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân. Cụ thể, mỗi ban chỉ đạo đều có 6 thành viên, bao gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm trưởng ban, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, trưởng công an xã, cán bộ địa chính và cán bộ ngân hàng phụ trách địa bàn. Đối với tổ vay vốn có 2 thành viên, gồm tổ trưởng là chi hội trưởng nông dân hoặc chi hội trưởng phụ nữ và tổ phó là trưởng xóm, tổ dân phố. Tính đến hết tháng 6, thỏa thuận phối hợp giữa Agribank Thái Nguyên với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ vừa tròn 2 năm. Đánh giá về sự phối hợp, ông Lã Hùng Cường, Phó Giám đốc Agribank Thái Nguyên cho rằng hiệu quả mang lại là rất tốt. Điều đó được thể hiện qua số lượng các ban chỉ đạo của các xã, số tổ hoạt động của các xóm và số thành viên tham gia sinh hoạt tổ ngày một tăng. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng đến với người dân cũng ngày càng trở nên dễ dàng thuận lợi. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 136 trên 180 ban chỉ đạo cấp xã với trên 1,9 nghìn tổ, tăng gần 250 tổ, thu hút trên 37 nghìn thành viên, tăng 2,8 nghìn thành viên. Dư nợ cho vay qua tổ đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 30% tổng dư nợ cho vay của chi nhánh, tăng 573 tỷ đồng. Tốc độ tăng là 22,6%, bình quân dư nợ trên một tổ viên đạt 83 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng. Tốc độ tăng 13% so với năm 2016. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ở mức thấp, chỉ chiếm 0,36%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung của chi nhánh. Điều này góp phần quan trọng giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng nông thôn mới. Một số xã phường, thị trấn chưa thành lập ban chỉ đạo là do địa bàn gần với địa điểm giao dịch của ngân hàng. Một số ít là do số tổ ít, chưa có nhiều hộ dân vay vốn của ngân hàng. Trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục tăng cường thành lập các ban chỉ đạo các cấp xã và các tổ vay vốn để người dân tiếp tục có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay thuận tiện hơn. Qua thực tế tìm hiểu, chúng tôi cũng nhận thấy việc cho vay qua tổ và việc ngân hàng thực hiện thu lãi, giải ngân, thu nợ tại xã không chỉ mang lại những hiệu quả thiết thực đối với người vay mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cả các ngân hàng và hai tổ chức hội tham gia phối hợp. Đối với ngân hàng, lợi ích đầu tiên phải kể đến đó là giảm tải được một lượng đáng kể khách hàng cá nhân có số vay ít tại các điểm giao dịch, để từ đó có điều kiện phục vụ tốt hơn khách hàng doanh nghiệp khách hàng có giao dịch lớn và các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Đặc biệt, từ tháng 4 năm 2018, Agribank Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai thí điểm việc trả lãi của người vay thông qua tổ trưởng tổ vay vốn, càng giúp việc trả lãi của người dân thêm thuận lợi và ngân hàng sẽ giảm được một lượng lớn số bút toán, từ đó sẽ giảm được chi phí về giấy mực, công ký chứng từ. Trước đây, mỗi khách hàng là một bút toán, thì nay mấy chục thành viên trong một tổ cũng chỉ cần một bút toán. Cách làm này đang và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Còn về phía tổ chức hội, do có tỷ lệ phần trăm ngân hàng trích lại cho ban chỉ đạo, hai tổ chức hội và các tổ vay vốn nên có điều kiện để tăng kinh phí cho các hoạt động chung, từ đó có điều kiện tốt hơn để tổ chức các hoạt động tập thể. Có thể nói, việc cho vay qua tổ đã và đang chứng tỏ được tính hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì đại diện lãnh đạo Agribank Thái Nguyên vẫn thẳng thắn nhìn nhận về một số khó khăn, hạn chế, nhất là ở những thôn xóm có tỷ lệ hộ nghèo cao, số hộ đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn hạn chế, nên rất cần sự tăng cường phối hợp giữa ngân hàng với hai hội tham gia phối hợp, đặc biệt là cấp cơ sở, để nguồn vốn vay của ngân hàng ngày càng trở nên thuận tiện trong việc vay trả. Đây cũng chính là sứ mệnh mà Agribank phải tiếp tục nỗ lực thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của đất nước.
Nội dung tuyên truyền về thực hiện ủy nhiệm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 1. Cơ sở pháp lý. Căn cứ Nghị quyết số 19 NQCP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế. Nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2018 NQCP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2018 và những năm tiếp theo. Quyết định số 415 QĐ-TCT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế. Căn cứ quyết định số 1015 QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Thuế về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2430 TCT-TNCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc triển khai thí điểm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2510 UBNZKT ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Căn cứ quy chế phối hợp số 180 QCPH ngày 27 tháng 6 năm 2018 giữa Cục Thuế Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên với Bưu điện thành phố Thái Nguyên. 2. Mục tiêu yêu cầu: góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi. Theo đó sẽ đa dạng hóa các hình thức nộp thuế để người nộp thuế có thể lựa chọn, giảm thời gian nộp thuế, đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin về ủy nhiệm thu thuế đối với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn. 3. Đối tượng ủy nhiệm thu thuế. Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. 4. Thời gian thực hiện ủy nhiệm thu thuế, từ tháng 7 năm 2018. 5. Hình thức nộp thuế. Khi thu thuế tại địa chỉ cá nhân kinh doanh hoặc thu tại điểm giao dịch bưu điện, thì nhân viên bưu điện thu tiền thuế đeo thẻ viên chức theo quy định, cấp chứng từ thu thuế in sẵn của bưu điện cho người nộp thuế. Trường hợp người thu thuế nộp tiền thuế qua hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua thao tác trên website thu hộ, thông tin thu thuế sẽ được ghi nhận ngay trên hệ thống thu hộ của bưu điện và sẽ tự động nhắn tin SMS cho người nộp thuế số tiền thuế đã nộp trong kỳ. Trường hợp này, bên nhận ủy nhiệm thu sẽ cấp chứng từ điện tử cho người nộp thuế. 6. Lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp thuế, thuận lợi cho người nộp thuế, có thể lựa chọn nộp thuế bằng cách thức phù hợp, dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch, có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính và cả vào ngày nghỉ. Việc đối soát, thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. 7. Địa điểm nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân. Trong quá trình thực hiện, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có vướng mắc xin liên hệ. Đội thuế liên phường xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Bẩm, Cao Ngạn. Số điện thoại 0208 3753 539 hoặc 0912 007 244. Đội thuế liên phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Số điện thoại 02083 857 823 hoặc 0915 640 289. Đội thuế liên phường Trương Vương, Túc Duyên. Số điện thoại 02083 855 425 hoặc 0915 942 596. Đội thuế liên phường xã Trung Thành, Cam Giá, Hương Sơn, Tân Thành, Đồng Liên. Số điện thoại 02083 832 146 hoặc 0982 735 358. Đội thuế liên phường xã Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm. Số điện thoại 02083 844 101 hoặc 0912 021 324. Đội thuế liên phường Quang Trung, Đồng Quang. Số điện thoại 02083 855 132 hoặc 02083 858 338 hoặc 01275 275 666. Đội thuế liên phường xã Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương. Số điện thoại 02083 846 209 hoặc 0911 225 568. Đội thuế liên phường xã Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng. Số điện thoại 0912 055 011. Đội thuế liên phường xã Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá. Số điện thoại 02083 747 640 hoặc 0915 301 008.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin mưa lớn diện rộng. Hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 1 tháng 8. Cảnh báo mực nước trên sông Cầu, sông Công tiếp tục dao động nhỏ với biên độ dao động trong khoảng 1 mét. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 7 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Hot hot hot, tuyệt chiêu hoàn toàn mới, gọi thả ga data không giới hạn, đặc biệt không cước thuê bao tháng, đã đến cùng cơn lốc trả sau Viettel.
Từ tháng 6 năm 2018, Viettel triển khai các gói cước combo cả thoại và data 3G 4G không giới hạn, không cước thuê bao tháng, siêu tiết kiệm đến hơn 20%.
Với nhiều mức giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng, quý khách được thoải mái lựa chọn những ưu đãi hấp dẫn theo nhu cầu của mình.
Hàng ngàn phút gọi miễn phí, data 3G 4G siêu tốc độ với lưu lượng lên đến 30GB, giá siêu tiết kiệm chỉ từ 80.000 đồng một tháng đang chờ đón các bạn.
Còn chần chờ gì nữa, hãy đến các cửa hàng Viettel hoặc truy cập ứng dụng MyViettel để hòa mạng trả sau ngay hôm nay.
gọi thả ga, data không giới hạn, siêu tiết kiệm cùng trả sau Viettel. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.